hãy đến suối nước. Và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và làm cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập các ngươi, này ta đã lập người nên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel, là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Jehovah khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Jehovah, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính chào quý bà chị em, hãy xin chúng ta một lần nữa đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa dạy dỗ và vào 8 giờ này. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa dạy trong danh Chúa Giêsu, chúng con lắng nghe, xin Thánh Linh của Chúa mở lòng mở trí chúng con để chúng con hiểu được lời Chúa từ người giảng cho đến người nghe. Và chúng con xin Chúa cho chúng con được ơn để chúng con có thể làm theo hầu cho Chúa đẹp lòng, đời sống chúng con được phước, hội thánh Chúa được phát triển. Xin Chúa bày tỏ ý Chúa giờ này. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời quý bạn chị em. Cảm ơn Chúa thì mặc dù sáng hôm nay hội thánh có một số đông đi holiday, nhưng mà Chúa cũng bù đắp lại, có một số đông thân hữu đến dự nhóm. Rất là vui gặp được quý ông bà chị em. Đặc biệt rất là vui gặp được hai đứa em từ trong hội thánh Minh Phước qua thăm rất là bất ngờ. Xin Chúa ban phước cho hai em, tất cả quý ông bà chị em chúng ta đến với Chúa trong giờ này. Tìm kiếm Chúa là cái đề tài, cái đề mục trong sứ điệp mà tôi nhờ ơn Chúa đến bến cho hội thánh sáng hôm nay trong cái ngày cuối cùng của năm. Ngày hôm nay là ngày cuối của năm 2017 rồi. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để nhờ lời Chúa nhắc nhở tôi trong tuần. Tôi đem lại sứ điệp để nhắc nhở chúng ta trong cuối năm thì kiểm điểm lại đời sống của mình, thì còn rất là ít giờ nữa thôi chúng ta sẽ bước qua một năm mới. Mong rằng năm mới thì cũng giai đoạn mới, Thánh Linh Chúa sẽ đem đến điều rất là mới, tốt đẹp, gấp bội phần hơn năm cũ cho quý ông bà chị em và cho hội thánh của Chúa. Nếu tôi không có thời giờ gặp thì chúc mừng quý ông bà chị em trong năm mới được Chúa ban phước. Xin kính chúc tất cả quý ông bà anh chị em trong năm 2018 sẽ được Chúa ban phước và cái dư dật. Chúng ta dựa trong đoạn kinh thánh mà chúng ta nghe cô Thọ ăn đọc ra trong Esai, trong sách tiên tri Esai. Tiên tri Esai nói nhiều về Chúa Giêsu, và đây là có một trong phân đoạn này cũng có phần nói về Chúa Giêsu. Cảm ơn cô Thọ ăn rất là cẩn thận khi đọc chữ người với chữ ngươi, là hai chữ ý nghĩa rất là khác. Chút xíu nữa tôi sẽ trình bày thế nào. Chữ người đây là chỉ về Chúa Giêsu, còn người hay là tất cả những người nghe lời của Đức Chúa Trời. Trước khi bắt đầu năm 2018, ngày mai, tôi tin rằng đây là sứ điệp Chúa muốn nhắc nhở chúng ta nhìn lại, xác định cái chỗ đứng của mình ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời như thế nào. Để nếu thấy cần, chắc chắn là sẽ có những điều chúng ta cần phải điều chỉnh thôi. Con người là như vậy, cái việc gì cũng vậy, xe cũng vậy, cũng phải tune up, hay là đồng hồ một cái điều khiển cũng phải dặn giờ lại cơ mà, phải không? Cho nên nếu chúng ta nhìn lại và nhờ ơn Chúa để kiểm điểm lại đời sống của chúng ta, nếu có gì mà Chúa muốn qua sứ điệp mà Chúa phán ở trong Thánh Kinh chúng ta có thể áp dụng được để hoàn chỉnh cho đời sống chúng ta tốt hơn, thì tại sao chúng ta không làm, phải không quý anh chị em? Ơn Chúa cho chúng ta rất là dư dật, và Chúa sẵn sàng giúp chúng ta để chúng ta có ơn của sức của Chúa để làm cho tốt hơn ở trong đời sống của mình, nhất là trong việc hầu việc Chúa của mỗi ông bà chị em và tôi trước khi nó quá trễ. Tiên tri Esai viết lên những lời ở trong sách tiên tri này khoảng trên dưới 700 năm trước ngày Chúa Giêsu giáng sinh. Tuần qua thì chúng ta đã kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh rồi. Sách tiên tri Esai nói nhiều năm về trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, đặc biệt là có những lời tiên tri rất là chính xác về việc Chúa Giêsu ra đời như thế nào. Và mục đích của sứ điệp, chính của sứ điệp mà Đức Chúa Trời dùng tiên tri Esai để đem đến cho dân sự của Ngài á, là Chúa muốn qua những lời của tiên tri của Chúa đem đến cho dân sự của Chúa, Chúa muốn họ từ bỏ đi con đường chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chống nghịch để mà chi? Để quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, mà để họ tránh bị Chúa kỷ luật trừng phạt. Trong khi đất nước, trong cái thời điểm này á, là dân Israel đang bị đế quốc, một cái đế quốc rất là mạnh, đó là đế quốc Assyria, chuẩn bị để xâm chiếm vào trong đất nước của dân sự của Đức Chúa Trời. Nếu họ quay trở lại nghe lời cảnh báo của tiên tri của Chúa mà quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời đúng theo ý của Chúa muốn, trong ngày thái ý của họ đó, thì Chúa sẽ ban phước và Chúa sẽ giúp cho họ tránh tai họa. Thường chúng ta đọc trong Kinh Thánh về lịch sử của dân Israel trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy dân sự của Đức Chúa Trời rất là kỳ lạ. Cái dân này hưởng ơn Chúa rất là nhiều. Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi dòng nô lệ xứ Ai Cập, làm nhiều phép lạ để giải cứu họ, dẫn họ đi qua biển đỏ, biển rẽ ra, Môi-se dẫn họ đi qua biển đỏ, qua sông rồi biển đỏ ập lại, đi suốt mấy mươi năm ở trong sa mạc đồng vắng. Đức Chúa Trời khi đói thì cho mana trên trời rớt xuống, cho chi thèm thịt thì Chúa cho chim cút bay đến họ bắt họ ăn, khi khát nước thì nước ở trong đá Môi-se đến, chỉ có khi thì chỉ nói và nước sẽ chảy ra, có khi thì lấy cái gậy ông đã cầm khẽ đập vào cái đá thì đá nó chảy ra nước cho họ uống. Và chúng ta thấy nhưng mà lại họ lại thường xuyên phản bội Đức Chúa Trời, hãy xong việc thôi, hãy đi tới chỗ nào, đi ngang cái xứ nào, dân nào mà có thờ thần nào lạ lạ là họ ráp vô họ thờ. Không hiểu tại sao là như vậy, mà họ là những người chứng kiến không biết bao nhiêu sự giải cứu quyền phép của Đức Chúa Trời thi thố giữa dòng họ, và cứ thờ lại thần tượng để rồi chi, để rồi Đức Chúa Trời dấy lên một tiên tri thay mặt Chúa đem lại sứ điệp nhắc nhở họ quay lại trước khi nó quá trễ. Mà thường khi là họ không chịu nghe, họ không chịu nghe cái sứ điệp cảnh báo của Chúa rồi chi, rồi bị Chúa kỷ luật, Chúa cho phép quân thù đến xâm chiếm đất nước, là đánh hại dân sự, nhiều người chết, mình đem đến có nhiều khi dịch lệ xảy ra ở trong xứ, rồi họ kêu khóc với Chúa, yêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời giải cứu, rồi Chúa lại giải cứu. Chúa giải cứu xong được thời gian, rồi lại thờ thần tượng, chối Chúa, mà cứ đi trong cái dòng luẩn quẩn như vậy. Và khi chúng ta đọc lời Chúa, không tránh khỏi nếu ông bà chị em mà ngồi lại suy nghĩ, chúng ta đâu đó bắt gặp hình ảnh một phần nào đó của cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Nếu không chống nghịch Đức Chúa Trời, có lẽ, có thể đâu đó chúng ta quên ơn Chúa. Thì vượt biên thôi, Chúa cho lên bờ, con dâng hết cuộc đời này cho Chúa, con sẽ bỏ hết tất cả mọi sự, con không còn sống cho con nữa này nọ. Chỉ vài năm thôi, bao nhiêu lời hứa, và không biết bao nhiêu lần như vậy chứ mới vượt biên. Nói theo người không tin Chúa, người ta gọi là xin trời độ đó, xin Chúa độ cho qua khỏi, tự quen cái từ người ta dùng, qua khỏi rồi thôi, qua khỏi rồi có mình tự độ mình. Chứ không cần Chúa độ xong rồi thôi. Cho nên rằng cứ như vậy mà không có, nói nhiều khi nhìn lại chúng ta có lẽ là chúng ta không nên ngạc nhiên lắm tại sao cuộc đời mình gặp nhiều khó khăn hoạn nạn như vậy. Đó là những lúc mà Đức Chúa Trời muốn dùng để nhắc nhở chúng ta rằng có lẽ là chúng ta đi sai trật đâu đó ở trong mối liên hệ với mình với Chúa rồi, phải quay lại. Đức Chúa Trời của chúng ta nhìn trong lịch sử của dân sự của Đức Chúa Trời ngày xưa trong Cựu Ước và trong đời sống của mỗi chúng ta ngày hôm nay, có thể chúng ta ví sánh Đức Chúa Trời như là một người tình mà bị phụ bạc, bị người yêu mình phản bội vậy, mà cứ liên tục như vậy. Và Chúa hết sức mà theo đuổi, nhắc nhở, kêu gọi người mình yêu nó quay trở lại để hưởng ơn của Chúa, được sự bảo vệ, được sự che chở, được sự chu cấp của Chúa. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời tiếp tục theo đuổi mà cứ tiếp tục bị phản bội. Đọc những lời kêu gọi của Chúa qua sách tiên tri Esai mà chúng ta cùng học với nhau sáng hôm nay đó, chúng ta không thể nào được đâu quý mà anh chị em, chúng ta không thể nào chối bỏ được sự nhân từ của Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là đấng tạo dựng nên chúng ta, Đức Chúa Trời không giống như bất cứ thần linh nào mà người ta thờ phượng. Người ta thờ những thần linh của họ rất là sợ, không biết cúng kiến cái đủ thứ mà không biết ông thần nào họ thờ đó là có thể là có nghe mà có độ cho họ được không, nó cầu may vậy thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời thường xuyên bị con người phản bội, mà luôn luôn kêu gọi, luôn luôn chờ đợi, mà chờ đợi làm mọi sự để có thể đem con người trở về với Ngài, cảnh báo đủ thứ mọi sự, và đến cuối cùng phải hy sinh Chúa Giêsu Christ là con của Ngài từ thiên đàng xuống thế gian. Để chi? Để chịu chết. Con người nói Chúa Giêsu đến chịu chết để cứu nhân loại là sai rồi. Chúa Giêsu đến để thâu tóm quyền bính của cả nhân loại này. Không. Chúa Giêsu là đấng sinh ra đời duy nhất với mục đích duy nhất là để chịu chết. Đó là lần Chúa đến lần thứ nhất như một hài nhi. Đến mà sách tiên tri gọi là đến như là một đầy tớ. Kinh Thánh nói là như con chiên dẫn trước hàng làm thịt. Không một lời phản kháng. Để chỉ một mục đích hy sinh cứu chuộc nhân loại. Và huyết của Chúa Giêsu đổ ra để chúng ta được tha thứ. Cái mục đích của Chúa Giêsu đến lần thứ nhất là như vậy. Thâu tóm quyền bính là đến lần thứ nhì ra. Lần Chúa trở lại, lần hai Chúa sẽ tái lâm, Chúa sẽ hồi lai, lúc đó Chúa sẽ thâu tóm hết quyền bính ở trong tay của Ngài. Còn bây giờ là thời kỳ gọi là thời kỳ ân điển. Thời kỳ ân điển là gì? Chúa còn chờ đợi cho chúng ta quay trở lại. Từ xưa cho đến nay, tinh lành Chúa phải được rao giảng, đó là trách nhiệm của hội thánh Chúa, để kêu con người ta quay trở lại với đấng đang chờ đợi chúng ta. Và sứ điệp buổi sáng hôm nay không có gì hơn là để chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, nói là theo Chúa có đạo, vô đạo tin lành, có tên trong danh sách hội thánh, nhưng mà trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa nó nằm ở vị trí nào. Và có lẽ là thời điểm cái ngày cuối cùng của năm 2017 chúng ta nên dành một ít thời giờ để xem lại coi cái đấng mà chúng ta nói là yêu kính, yêu tôn thờ đó, chúng ta đặt Ngài ở đâu, cái vị trí của Chúa ở đâu trong cuộc đời của chúng ta. Để chi? Để chúng ta được Chúa ban phước. Chúa muốn vậy thôi. Cho nên trong cái phần thánh đoạn Kinh Thánh này, tôi tin rằng tiếng gọi quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời cho đúng nghĩa theo ý Chúa muốn có giá trị cho dân Israel ngày xưa và vẫn còn có giá trị cho quý ông bà anh chị em và tôi ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có lẽ là cần phải học, cần phải để ý lắm ạ. Cái điểm thứ nhất mà tôi muốn trình bày của hội thánh qua cái phần đoạn Kinh Thánh này, tôi chỉ bày hai điểm thôi. Nhưng có đó có những điểm nhỏ. Thứ nhất là lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Tôi không biết quý ông bà chị em ở trong gia đình đó thì có mấy đứa con ở trong nhà, mấy thanh niên bây giờ nó giỏi lắm. Có nhiều khi con tôi nó giỏi hơn tôi về nhiều mặt lắm. Nó giỏi lắm. Thanh niên bây giờ khoa học kỹ thuật nhiều việc, tôi phải nhờ nó làm, nó điện thoại hư cũng phải nhờ nó sửa, nó chỉnh đủ thứ. Nó biết khoa học kỹ thuật, nó tiến bộ hơn mình nhiều lắm. Tôi không biết rằng quý ông bà thấy sao, tôi thấy mấy đứa nhỏ đó, nhất là con của tôi á, cái gì đó, cái hot đó, làm cái gì đó không phải là khó, không thành vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề khó, mấy đứa nhỏ ở đây quý ông bà anh chị em biểu làm gì nữa, hỏi cái gì quý ông bà anh chị em biết không? Why? Khi mà nó biết cái why rồi, nó trả lời cho nó được là tại sao con phải làm, là nó làm rồi còn ngon lành hơn mình nữa đó. Cho nên cái lấn cấn ở trong gia đình nó nhiều khi mình nói tại tao chào mày, tao biểu làm, không cần giải thích, không được. Mấy đứa nhỏ ở đây nó được dạy dỗ theo cái giáo dục ở đây, cái gì nó phải hiểu nó mới làm. Ngoài, nó thông suốt rồi, lý do tại sao con phải làm, nó làm tới bến luôn, nó làm hết sức luôn. Nhưng mà nhiều khi mình không giải thích cho nó, mình bắt nó làm, nó không hiểu, nó càm ràm, mình nói nó hỗn hào, nó không phải. Cái đứa nhỏ nó còn phải thông suốt trong cái đầu của nó ra. Chúng ta cũng vậy, chúng là con Đức Chúa Trời, có nhiều khi đọc kinh thánh, thấy Chúa khó quá, đi nhà thờ, cái đủ thứ ngăn cấm này kia. Nhưng tại sao mình không hiểu, tại sao mình chúng cho mình làm, khi mình hiểu rồi đó thì chuyện nhỏ không sao hết, mình làm được. Tại vì không có cái điều gì Chúa dạy mà mình làm được, tại vì mình thích làm thôi à. Chứ Đức Chúa Trời không có cắt cớ mà khó khăn mà bắt mình làm. Con cái Chúa làm những chuyện không làm được để chi rồi Chúa phạt, không phải. Chúa không có giống như con người như vậy. Cho nên có lẽ trước nhất chúng ta phải hiểu lý do tại sao mà cần tìm kiếm Chúa, rồi qua đó tìm kiếm Chúa nó có nghĩa là gì cho nó đúng. Mình phải hiểu lý do cái hoài cái nè, tại sao cái nè. Kinh Thánh nói sao? Hỡi những kẻ khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Nghe cái này đỡ quá, không biết ra ai chị ê hay khô gì nó mua sữa không cần tiền, không cần giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Tôi nghĩ rằng khi chúng ta đọc mấy câu này mà ngồi nghe một hồi nó thấm lắm quý ông bà chị em. Thấm. Có nhiều khi mình mua đồ tưởng vậy mà không phải vậy đó. Mua đồ tưởng là bánh mà không phải bánh. Tốn hao công sức tưởng đạt được cái này cái kia mà mình muốn đó, mà nó không phải như vậy. Mình tưởng mình nắm được trong tay mà thôi mở cái bàn tay ra, nó không phải như vậy. Tôi không có ý muốn nói đến đồ của Trung Quốc nha. Tôi không phải nói mua bánh tráng rồi nướng rồi nó chảy ra như cao su rồi. Tôi không có nói nó hay là trứng gà giả rồi. Tôi không có đề cập tới chuyện đó. Ở đây Kinh Thánh nói về thuộc linh, nói về đời sống của những người theo Chúa. Có nhiều khi mình muốn nắm bắt những cái này cái kia, mình tưởng nắm bắt được rồi đó. Kinh Thánh ví như là bỏ tiền ra mua đồ, mua bánh mà không phải là bánh. Đem công lao sức lực của mình ra đổi lấy những cái điều chẳng có giá trị gì. Tưởng là ăn no mà nó không no. Tại vì nó không no cho nên mình mới phải làm hoài đó. Làm hoài, cài hoài. Lời Chúa đây chỉ về những con người đã biết đến Chúa rồi nha quý mà chị em. Mà chọn đường lối sống theo ý riêng, sống xa Chúa, không tôn thờ Chúa, đúng như ý Chúa muốn, theo như thứ bậc, sự địa vị cao cả mà Chúa phải có, thì đời sống không bao giờ được bình an và thỏa lòng. Khi chúng ta thấy đời sống mình bất an á, chúng ta phải xét lại à. Không bao giờ thấy happy, không bao giờ thấy vui, làm lụng cực nhọc, không có thỏa lòng, cố gắng hết sức cái này cái kia, mà sao đời sống không bao giờ được thỏa lòng, không bao giờ thấy enjoy cái đời sống đi theo Chúa. Theo Chúa cứ tàm ràm, cứ than thở, cứ toàn mở chuyện nói là tiêu cực không à. Nói theo mấy, tôi thường nói là cứ làm như là mình chủ giữa than à. Chủ hẳn kẹo thì thôi không nói rồi, nhưng mà điều chủ giữa thang là mới khổ. Mà con cái Chúa người ta đến nghe không thấy có gì tích cực trong đời sống gì theo Chúa. Ô, tôi tin Chúa như vậy sao mà khổ quá vậy ta? Mà chị, anh chị bảo tôi tin Chúa làm gì? Bởi chúng ta nhiều khi không xét lại coi trong mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời nó có ngay thẳng không. Cái mối liên hệ chiều dọc, nhiều người đã một sư giảng đó, những cái thập tự giá cái cây đứng đó, mình với ông trời đó không có ngay thẳng, không có lớp lan, không có thứ tự trong cái mối liên hệ tốt đẹp đó, thì mối liên hệ hàng ngang giữa mình, vợ với chồng, cha mẹ, con cái, chòm xóm, anh chị em trong hội thánh đó, là nó trục trặc. Đương nhiên như vậy đó, phải sắp đặt lại, giải hòa lại với Đức Chúa Trời, sống đúng theo lời Chúa dạy, mà có một mối liên hệ tốt với Chúa đó, thì mọi mối liên hệ khác nó sẽ đi theo tốt đẹp. Trong tiếng Anh nó có hai chữ A, một chữ AR đó, gọi là religion, đó, tôn giáo đó, và chữ A khác là relationship. Tự ta thích vô đạo lắm, có đạo lắm. Ở xứ Tây này vô đạo thờ Chúa, nhưng mà không có cái relationship, không có mối liên hệ với Chúa là điều Chúa muốn. Là nó trục trặc đủ thứ nghi lễ hết rồi. Mà giữa mình với Chúa Giê-xu không có tình thân, không có cái gì liên hệ với đấng mình thờ đó. Chúa Giê-xu khác với các thần linh khác lắm. Chúa muốn có một mối liên hệ mật thiết, chứ không phải kinh kệ, không phải thuộc Kinh Thánh cho nhiều. Thuộc Kinh Thánh tốt lắm, nhưng mà qua những điều chúng ta học được, ít ỏi hiểu biết Kinh Thánh đó, chúng ta có áp dụng được bao nhiêu để sống đẹp lòng Chúa hay không? Đó mới là vấn đề. Có thể chúng ta đây cho rằng là bây giờ có những người, quý mà nhận thấy, hy sinh thì giờ, hy sinh công sức, hy sinh tiền của, hy sinh sức khỏe, có khi hy sinh cả gia đình để làm những điều gọi là để gây dựng gia đình. Tới hồi cuối đời nhìn lại chẳng còn gia đình để gây dựng, chẳng còn cái gì để hưởng trong tuổi già. Lời của tiên tri Ê-sai ví sánh những người này giống như là trả tiền mua bánh mà không phải là bánh, mua đồ ăn mà ăn không bao giờ no, sống chỉ có bề ngoài. Hỏi sao khỏe không? Khỏe. Bệnh cũng chết khỏe gì, buồn cũng chết mà ok gì. Nhưng bề mặt chúng ta như vậy, bề mặt thì đối với nhau thì được, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời không được. Tại vì Đức Chúa Trời thấy trong lòng chúng ta, biết rằng chúng ta, Chúa biết chúng ta bất an, Chúa chúng ta đau khổ, Chúa biết chúng ta càm ràm, Chúa biết chúng ta không vui với người, không vui với Chúa. Chúa muốn phục hồi lại những điều đó, mà chúng ta cứ đi đường riêng của mình. Có thể chúng ta nói đây là những lời khó tin, khó xảy ra, nhưng mà đáng tiếc xảy ra thật, xảy ra nhiều lắm. đáng tiếc và đáng buồn. Bởi vì thường khi đến cuối cuộc hành trình của chúng ta trên đất này, chúng ta mới nhận ra những điều chúng ta trả giá thật đắt để muốn đạt được, và khi đạt được rồi vẫn không thỏa lòng. Nếu đạt được rồi mà thỏa lòng, tại sao có cái nhà phải mua thêm hai cái nhà nữa? Tại sao có những người có tiền triệu rồi mà phải đi dược hụi? Tại sao tiền bạc đầy đủ mà lại bon chen lường gạt anh em với nhau? Tại sao phải tranh đấu vật lộn, bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng để đi bươn chải làm cái này cái kia, mà trong khi đó mình đâu có thiếu thốn gì? Và đến cuối đời nhìn lại, có thể nó hơi trễ. Cái chén nước nó tạt ra rồi, hốt lại không được bao nhiêu. Dân sự của Chúa khi đã vào trong đất hứa thì thế hệ cha ông họ chết hết rồi, ngoại trừ hai người. Hai người đó không đi theo đám đông, là thiểu số, nhưng mà đúng, không phải đa số lúc nào cũng đúng nha quý bà anh chị em. Ở dân chủ đa số là đúng. Giô-sê với Ca-lép là trong số 12 người thám tử đi vào trong đất hứa, trở về báo cáo lại với Mô-sê. Chỉ có hai người này là nói đất đó Chúa ban cho đụng sữa mặt, hãy vào chiến chiếm đất đó. 10 người kia nó không nên. Dân sự đó dền dàng to lớn, mình vô đó mình chết. Cho nên đi theo ý Chúa có nhiều khi ngược lại với ý con người. Nhưng mà biết rằng đó là ý Chúa, mình dám lên tiếng nói, lên tiếng nói của sự công chính. Còn có nhiều khi cái đám mà hụ răng á, ồn ào đó, thật sự có nhiều khi chưa chắc đã đúng. Mà thường thường cái số ít là nó rất là vocal, rất là ồn, để khỏa lấp cái sai bấy của mình. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới đúng, chỉ có Chúa Giê-xu mới là chân lý. Bây giờ quý bạn cho em đi đủ thứ hội đồng, đủ thứ diễn giả, mọi thứ các nơi trên đất này, nhiều cơ hội để ta đi đó. Mà ai cũng có thể nói cái này kia, thần học này, thần học kia, đủ thứ đó. Nhưng mà chỉ có Chúa Giê-xu mới chân lý. Chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng từ trời đến và chịu chết trên thập tự giá cho chúng ta. Và chúng ta xa lánh Chúa thì chúng ta gặp khó khăn, gặp nhiều cái khổ nạn ở trong cuộc đời chúng ta. Những người còn lại là khi mà dân sự Chúa vào đất hứa, cả một thế hệ chết ở trong đồng vắng hết. Bởi vì bất phục Đức Chúa Trời, chống nghịch lại Đức Chúa, không tin Chúa. Và chỉ có hai người vào, Giô-sê với Ca-lép vào. Và họ đi vào, nhưng mà cái thế hệ mới đi vào trong đất hứa. Chúng ta nghĩ lại, mình nhìn xem con cháu của chúng ta, chúng ta nói nhiều về chuyển tiếp cho thế hệ sau đó. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta để lại cái gì cho họ? Chúng ta nói rất là nhiều chuyển tiếp. Chúng ta có cái thủ tục để chuyển tiếp chưa? Mấy ông già có chịu bước xuống đi, mấy người trẻ lên làm chưa? Và đến lúc nào thì thế hệ mới bước vào trong đất hứa, được hướng dẫn đúng theo lời Đức Chúa Trời, để đi đừng sai lệch mà hội thánh, đừng có bị ảnh hưởng của tà giáo. Như họ thừa hưởng công khó của những người đi trước mình, Môi-se, A-rôn và những người trưởng lão dẫn dân sự của Chúa đi mấy mươi trăm trong đồng vắng, đến nỗi Môi-se không được vào trong đất hứa. Những người mới vào trong đất hứa này quên hết những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho tổ phụ và dân sự của họ, cứu họ ra khỏi Ai Cập, nhất là những ngày Chúa cho chim cút mana để ăn. Họ vào trong đất hứa rồi lại thờ thần tượng. Thái độ quên ơn của con người đối với nhau là cái chuyện cơm bữa, chuyện thường, không có gì lạ đó. Xong chuyện rồi thôi đó, chuyện con người đối với con người. Nhưng mà con người Đức Chúa Trời mà quên ơn là chúng ta không còn tiếp tục được hưởng ơn. Đừng quên ơn Đức Chúa Trời. Ăn cơm trời, uống nước trời, đau khổ kêu trời ơi đó, thì phải thở trời. Thái độ quên ơn của con người làm cho Chúa buồn. Đó là lý do tại sao nhiều người uống mà vẫn khát, ăn hoài mà vẫn không no, đau khổ mà không bao giờ thỏa lòng. Không phải mình có nhiều là sai. Có nhiều biết sử dụng cho nó đúng, ích lợi cái đời sống mình, hầu việc Chúa, giúp đời, giúp người, thờ phượng Đức Chúa Trời, không có cái tội gì mà giàu hết á. Mình làm cực khổ, mình bươn chải xây dựng đời sống, mình sử dụng tiền của Chúa cho một cách đúng, cách theo ý Chúa, đó là phước chứ. Đức Chúa Trời ban phước vật chất ngày xưa cũng vậy mà. Những thánh nhân, ông biên bà anh chị em biết, Abraham biết bao nhiêu tôi tớ lừa chiên bò, Giốp bác bao nhiêu, đâu có phải là họ có tội đâu. Nhưng mà sử dụng những điều Chúa ban cho trong đời sống cách quên ơn Chúa thì không bao giờ thỏa lòng. Cho nên Chúa có thể Giê-xu phán như thế này về Chúa đó: Chúa nói ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Không có nghĩa là tin Chúa là không cần uống nước nữa nha. Uống nước dài dài, tôi vẫn uống hoài, không có, hay là cũng ai ăn hoài. Nhưng mà nói về thuộc linh, nói về đời sống tâm linh chúng ta, chúng ta thật sự có Chúa làm chủ đời sống của chúng ta, có mối liên hệ với Chúa. Chúng ta có đến đâu hưởng ơn đến đúa Chúa và vui thỏa. Có thêm thì tốt. Tại sao có thêm cũng tốt? Đi xe cũ hư hoài mua cái xe tốt hơn tốt chứ. Nhưng mà mình biết cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa, sống biết ơn Chúa, hầu việc Chúa. Và Chúa nói rằng thỏa lòng, cái chữ thỏa lòng này khó tìm lắm ạ, dễ hiểu nhưng mà khó tìm. Thỏa lòng những nhà mình tận lực của mình rồi, Chúa cho bao nhiêu cũng vui, cũng hưởng. Chúa cho thêm, tốt, cảm ơn Chúa. Cho tới đó mình hết sức rồi, tới đó là tới đó thôi. Đừng tới đó thấy nhà bên kia có cái tủ lạnh lớn mà phải chạy đi ra mượn hốt hụi để mua tủ lạnh bằng người ta. Kệ người ta, tủ lạnh lớn. Nhưng mà có cái tủ lạnh vừa vừa cũng vui. Phải không? Mà có được cái lớn hơn thì tốt hơn. Có cỡ nào cũng vui hết trơn hết rồi. Cho nên tập cái có kinh, trong kinh thánh nói là có câu nói sự tin kính và sự thỏa lòng là món lợi lớn. Tin Chúa rồi mà được thỏa lòng những điều Chúa cho. Bao nhiêu người quý bà chị em ở đây mà sáng nay hoàn toàn thỏa lòng về đời sống của mình, thôi khỏi giơ tay, vậy là thỏa lòng hết rồi, cảm ơn Chúa. Chỉ khi nào con người tội lỗi dựa theo kinh thánh này, biết tìm đến Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của nhân loại đã giáng sinh, chịu chết trên thập tự giá, làm người chịu chết, đã sống lại đó, để đền tội thế chúng ta rồi. Đầu chịu đầu phục Chúa đó, tôn thờ Chúa, có mối liên hệ mật thiết với Chúa, không phải theo đạo, không phải theo tôn giáo, mà có mối liên hệ với Chúa Giêsu, thờ Chúa cho đúng, thì người đó mới không hề đói khát trong tâm linh của mình, và sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Đó là lý do, đó là why, tại sao chúng ta phải tìm kiếm Chúa để được sống thỏa lòng. Ngoài ra không bao giờ thỏa lòng đâu quý vị, không bao giờ vui với cái mình có đâu, mà chỉ bực mình với cái hàng xóm có thôi. Mà thấy hàng xóm mà nó thất bại á, mình cũng vui một cách âm thầm. Không nên. Đó là lý do. Đến với Chúa, thờ Chúa, đời sống chúng ta chẳng những tương lai được bảo đảm, mà không phải chỉ nói về thiên đàng không ạ. Ngay cả trong cuộc sống này, hoàn cảnh nào trong lòng cũng có sự bình an, cũng có sự vui vẻ, thỏa lòng. Ngay cả lúc nghèo cũng như lúc giàu. Cái thứ nhì không phải là chúng ta có cái lý do đó rồi đâu, mà chúng ta còn có thêm một cái điều rất là lớn mà Kinh Thánh dạy ở đây, là Chúa mời chúng ta tìm Chúa. Thứ điểm thứ nhì tôi muốn trình bày qua phân đoạn Kinh Thánh này là qua tiên tri Ê-sai, Chúa đưa ra một cái lời mời cho dân sự của Chúa. Chúa nói lý do tại sao phải tìm Chúa. Chúa đưa ra một cái lời mời: Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng, tràn ngập tình yêu và đầy ân sủng. Không có một thần linh, không có một giáo chủ nào, tôi nói, giống như Đức Chúa Trời của chúng ta, mà Ngài luôn luôn theo đuổi, luôn luôn mời chúng ta, mời gọi những đứa con của Chúa bỏ đi, Chúa mời trở về. Xa Chúa, Chúa mời trở về. Ngoài quay trở lại trong mối liên hệ với Chúa. Đừng có tưởng là bỏ nhà thờ đi lâu quá, giờ quay trở lại nhà thờ, quay trở lại trong nhà thờ thờ phượng Chúa, tốt, đến đúng chỗ rồi đó. Nhưng mà phải hỏi là mình trở lại, mình có nối lại được cái mối liên hệ với Chúa hay không? Cái đó quan trọng hơn à. Hãy chăm chỉ nghe lời ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn ngươi được vui thích trong của béo. Chỗ này Chúa không biểu chúng ta ăn mỡ nha, ăn mỡ của cholesterol à, ăn mỡ bệnh nè. Chúa ở đây nói về cái sự béo bổ của một đời sống tâm linh dư dật đầy dẫy ở trong Chúa. Hãy nghiêng tai đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này ta đã lập người, người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi, sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Quý bạn chị em ơi, chữ quý bạn chị em ơi là tôi thêm vô trong con. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Tuyệt vời. Đức Chúa Trời chúng ta khác thần linh khác. Cái thần linh khác là chỉ chờ mà không cúng á, còn nó giận cổ bẻ hầu á. Đức Chúa Trời chúng ta mời trở lại. Vì Chúa nói các con ơi, ta là cha yêu thương các con, tha thứ dồi dào nghĩa là bi nhiêu cũng tha hết trơn á. Tội bao nhiêu cũng tha, lỗi bao nhiêu cũng bỏ. Hãy trở lại, quay trở lại trong mối liên hệ cho nó đúng. Đừng có tôn giáo, đạo tốt lắm. Đạo, ta nói đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng tốt phải không? Đúng chứ, nhưng không phải tôn giáo nào cũng cứu được. Chúa Giê-xu mới cứu. Tôn giáo con người đặt ra để đi tìm, với tìm ra khỏi cái thế giới của mình á, thờ thần linh siêu việt gì đó mà mình không biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời đến đây tìm chúng ta, mong chúng ta giơ tay ra nắm lấy cái tay của Ngài. Có một số sự dạy dỗ sâu sắc ở đây mà không thể bỏ qua được. Mất thì giờ cũng xin quý bạn cho em kiên nhẫn về ý nghĩa của việc tìm kiếm Chúa như thế nào. Bởi vì có nhiều người sẽ thắc mắc á. Nó bây giờ biết tìm kiếm Chúa rồi để được sống thỏa lòng, được ơn phước của Chúa như thế nào. Mà tìm kiếm Chúa là tìm kiếm cái gì? Là làm sao gọi là tìm kiếm Chúa đúng? Tôi cũng đi nhà thờ như người ta vậy. Đến hồi bỏ tiền dân tôi cũng bỏ vô cái bao cho người ta vậy. Tôi bỏ còn hơn nữa là mấy anh chị chỉ bỏ vô 5 đồng. Tôi liếc qua tôi thấy tôi bỏ 10 đồng á. Vậy phải tìm kiếm Chúa. Rồi tôi cũng tham gia ca đoàn, tôi cũng làm thứ mọi sự trong nhà thờ, hay có ban nào, ban ngành nào tôi cũng vô. Tôi thấy hội thánh đây rất là có tinh thần, nhiều người 4-5 ban nào cũng vô hết đó. Như vậy có phải là tìm kiếm Chúa không? Phục vụ tích cực trong hả? Tôi cũng phục vụ mà. Như vậy tìm kiếm Chúa là thế nào? Theo như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh mà chúng ta học đấy. Thật ra quý bạn chị em, thật ra cách đây hơn 2000 năm, Chúa Đức Chúa Trời đã đến trần gian này để tìm chúng ta rồi. Nếu chúng ta hiểu ý nghĩa đúng mà Chúa muốn tìm kiếm mà gặp được Chúa không khó đâu. Chúa đã đến đây, Chúa bỏ thiên đàng cao sang, từ bỏ địa vị vinh hiển, bằng ngang bằng với Đức Chúa Trời Cha trên trời xuống đây với tìm chúng ta, là con người bắt thang lên hỏi ông trời với không bao giờ tới ông trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã xuống đây, xuống trần gian này đi tìm chúng ta để cứu những tội nhân. Và đây là đó là ý nghĩa mà biến cố chúng ta đã kỷ niệm tuần qua đó, của Chúa Giáng Sinh đó. Chúng ta không còn phải khổ công, không phải tu thân, không cần phải ép xác làm thủ tục tôn giáo, rồi nhúng nước xuống hồ báp tem cho nó ướt, rồi đứng lên rồi bước như vậy được bước vào thiên đàng gọi là tìm Chúa. Không phải đâu. Chỉ cần hạ mình, mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu và nói lại với mối liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời đấng tạo hóa tạo dựng nên chúng ta. Đó là gì vậy? Không có khó đâu, tại vì mọi việc khó Đức Chúa Trời đã làm hết rồi. Mọi sự hao tốn của thiên đàng, Chúa đã tốn cả sinh mạng của Chúa Giê-xu, đa linh của thiên đàng, con yêu dấu của Ngài đến đây rồi cho chúng ta rồi. Chúng ta giơ tay ra nắm lấy Chúa, mà có nhiều khi chúng ta nắm chặt cho nên tưởng mua đồ ăn mà không phải đồ ăn. Bởi vì chúng ta nắm tôn giáo, chúng ta làm đúng thủ tục nghi lễ của tôn giáo mà không nắm bắt lấy Chúa Giê-xu để có mối liên hệ với Ngài. Chúng ta tu thân ép xác, xin lỗi nha, không bằng những người theo những tôn giáo khác. Họ tu thân ép xác đâu. Có những đạo dạy người ta khổ cực lắm mới mong đạt được cái này cái kia, thần linh của họ ban cho. Làm sao mình so sánh như vậy? Mọi sự khó, mọi sự khổ, mọi sự hình phạt Chúa Giê-xu đã chịu trên thập tự giá hết rồi. Chúng ta chỉ giơ tay ra nắm lấy Ngài. Tôi đã cầu nguyện tin Chúa rồi, tôi đã có tên trong danh sách tín hữu hội thánh Mèo Bình rồi. Xin thưa, đó là theo đạo, đó là gia nhập tổ chức giáo hội. Nếu bên cạnh đó việc giơ tay tin Chúa, quỳ gối cầu nguyện tin Chúa, gia nhập trong hội thánh của hội thánh Mèo Bình, có tên trong danh sách, có thật sự Chúa Giê-xu đang làm Chúa và làm chủ đời sống của quý ông bà chị em và tôi hay không, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Gọi Chúa là Chúa. Chúa Giê-xu nói sao? Đến bây giờ ta sẽ không biết các ngươi lại, bởi vì các ngươi không làm điều ta dạy các ngươi làm. Trong cái mạng lệnh Chúa dạy cho sứ đồ dân viết ở trong sách Khải Huyền, Chúa phán như thế này: này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Đến ơi, ta đứng ngoài cửa, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Chữ ăn ở đây có nghĩa là thông công đó, tương giao thật sự đó, có mối liên hệ đó. Quý bạn cho em nghĩ lời phán của Chúa Giê-xu này cho ai? Vâng, bà chị em, chú phán này cho ai vậy? Dạ, cho ai ạ? Cho người tên Chúa hay người chưa tên Chúa? Bức thơ nào Chúa dạy, Chúa Giêsu bảo ông sứ đồ Giăng viết cho ai? Một số người sử dụng cái câu kinh thánh này á, trong các buổi truyền giảng cho người chưa tin Chúa đó, để gọi họ mở lòng ra thì cũng tốt thôi. Nhưng mà chỗ này Chúa Giêsu muốn sứ đồ Giăng viết cho hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu đáng lẽ Chúa là ai? Là chủ của hội thánh. Chúa phải là Chúa của hội thánh. Mà Chúa Giêsu nói ta đứng ngoài cửa hội thánh gõ đi xin vào. Chúa Giêsu đáng lẽ là chủ đời sống của bà chị em và tôi, mà Chúa phải xin vào để làm Chúa, làm chủ đời sống của con dân của Chúa, những người gọi là tín hữu tin lành. Nó bồ không quý bà chị em? Tôi đọc cho hệ thống hội hồi tôi chảy nước mắt. Nói Chúa, tại sao Chúa phải xin phép Chúa gõ cửa để Chúa vào làm Chúa của con? Tại sao vậy quý bà chị em? Chúng ta làm quá nhiều nghi lễ, chúng ta làm đủ thứ mọi sự, tham gia mọi ban ngành, mà coi chừng Chúa phải gõ để xin vào đời sống của quý bà chị em, để được địa vị đáng lẽ Chúa phải được làm Chúa, làm chủ đời sống chúng ta. Nếu Chúa làm chủ đời sống chúng ta đâu có như vậy. Chúng ta có đâu có phải là ăn mà không thấy no, uống mà không bao giờ thấy khát, sống mà không bao giờ thỏa lòng. Chúng ta đâu còn phải tranh cạnh, đâu còn phải nói xấu, dèm chê, đủ thứ mọi sự tranh đấu để hội thánh Chúa không có thể phát triển. Nếu thật sự Chúa Giêsu làm Chúa và làm chủ, con người dùng tôn giáo để mong đến được với đấng tạo hóa, trong khi đó đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời muốn thiết lập mối liên hệ với chúng ta, chứ không phải qua hình thức tôn giáo. Xin xem lại cho thêm một số ý nghĩa trong lời mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa. Thứ nhất á, tìm kiếm Chúa là gì? Tìm kiếm Chúa mang ý nghĩa là chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa. Muốn tìm thì chúng ta phải nghe, phải coi, phải biết Chúa dạy cái gì mới gọi là tìm kiếm Chúa. Hãy chăm chỉ nghe ta, Chúa bảo như vậy, phải không? Trong Isaiah 55 câu 2 câu 3 đó. Hãy ăn của ngon cho linh hồn các ngươi giỏ thích trong củ béo. Hãy nghiêng tai đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Chúng ta đến với Chúa và chúng ta nghe tiếng gì? Thường là chúng ta muốn Chúa nghe mình. Quý mạnh cho em thử kiểm lại cái lời cầu nguyện của mình ở nhà. Bao nhiêu lần mình muốn đọc lời Chúa trước khi mình cầu nguyện, và muốn lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa qua lời của Chúa. Hay là chúng ta chỉ đến cầu nguyện với Chúa là chỉ muốn Chúa nghe thôi. Chúng ta như đi cầu nguyện với Chúa như là viết trong cái to đi chợ rồi đó. List đi chợ vô này, hành mỡ 2 kg khoai, 3 kg mắm, 3 kg muối, đưa này. Chúa ơi, Chúa gửi xuống cho con nè. Đưa Chúa cái shopping list. Mà không chịu nghe tiếng của Chúa. Vào nhà thờ gọi là đi nghe giảng, mà có nhiều khi chúng ta còn có chỗ còn gọi là đi xem lễ nữa. Xem lễ thì đứng ngoài mình nhìn vô giảng thùi với Chúa. Nhưng mà chị em có nghe được tiếng Chúa phán không? Hay là mình chỉ ngồi đó mình chờ cái người nói lời phán lời Chúa, đem sứ điệp ông sư giảng đó, mình ghi xuống mình coi bữa nay ông nói hú chữ gì nha. Ông nói lố chữ tôi, nói chữ ta, chữ gì đó. Ôi không được à. Vậy tôi phải đăng lên, tôi quảng cáo lên, tôi khiếu nại ổng là nha, bữa nay ông nói lộn rồi đó nha. Hay là mình tìm thấy ở trong những lời Chúa muốn phán qua đầy tớ của Chúa mà họ bỏ thì giờ ra họ để nghe tiếng của Chúa và họ nhắc lại đó, có cái sự dạy dỗ cho mình không? Muốn tìm kiếm Chúa, chúng ta phải tìm kiếm sự dạy dỗ qua lời của Chúa, cũng như đọc kinh thánh, học lời Chúa, nghe giảng lời Chúa. Ở nhà chúng ta có đọc kinh thánh không? Không có đọc kinh thánh làm sao mà nghe được tiếng Chúa phán? Bởi vì Đức Chúa Trời đâu phải là như radio mà dặn lên, mình tắt là dặn lên nghe. Còn người bữa nay đi nhà thờ nha, bữa nay dân hiến lâu rồi không dân phần 10 nha. Chúa có nói vậy à? Lời Chúa dạy, chúng ta nghe tiếng Chúa phán qua lời của Ngài. Qua nhà thờ chúng ta có nghe giảng không? Hay mình ngồi nói chuyện tào lao, bàn chuyện hốt hụi. Tìm kiếm Chúa là phải tìm kiếm Chúa qua lời của Chúa, qua chuyện chúng ta đọc kinh thánh, học kinh thánh, nghe lời của Chúa được giảng. Thứ nhì, tìm kiếm Chúa là sống trong giao ước của Ngài. ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chất thật đã hứa cùng David. Này, ta lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Chữ người ở đây là nói về Chúa Giêsu, mà chữ ngươi là nói về chúng ta. Chúa lập, Chúa Trời lập Chúa Giêsu để lãnh đạo, để làm quan trưởng, làm bằng chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời, là chứng kiến đó. Người ta nhìn vào Chúa Giêsu để biết Đức Chúa Trời như thế nào. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời mà không tin Chúa Giêsu, không thờ Chúa Giêsu. Ngài là chứng kiến cho tất cả các nước, các dân, và Chúa sẽ làm đầu hết tất cả những người thuộc về Ngài. Chúa làm chủ đời sống của chúng ta. Ở đây tiên tri Ê-sai nhắc lại lời mời của Đức Chúa Trời, lời mời tìm kiếm Chúa đó, là nhắc lại cái giao ước của Chúa với David, được ghi trong Sa-mi-ên đoạn 7. Chúng ta có thời giờ ở đây nhưng mà bị nhầm đọc Sa-mi-ên thứ 2 đoạn 7. Trong đó nói đến đấng ngồi trên vua David cai trị đời đời. Vua David bây giờ không còn vua David nữa, ngôi vua David bây giờ không còn ở xứ Do Thái nữa. Nhưng mà Kinh Thánh tiên tri nói rằng đấng ngồi trên vua David sẽ cai trị đời đời, tức là chỉ về đấng Messi sẽ đến, đấng Chúa cứu thế, đấng cứu nhân loại, tức là tiên tri về sự cai trị của Chúa cứu thế Giêsu. Chúa Giêsu sẽ hồi lai, sẽ trở lại, Chúa thăng thiên về trời, Chúa sống lại sau khi chết, thăng thiên về trời, Chúa sẽ trở lại, và lần trở lại đó Chúa sẽ thâu tóm hết mọi quyền bính, cả văn vật vũ trụ như và trái đất này và con người ở trong tay của Ngài. Lần đó Chúa mới cai trị. Chúa Giêsu lần đầu đến để làm Chúa, để hy cứu Chúa, để hy sinh cho nhân loại. Lần sau Chúa đến, Chúa sẽ thâu tóm lại quyền bính hết, là tất cả những kẻ thuộc về Ngài sẽ được đồng trị với Chúa. Cho nên quý bạn chị em có nghe người ta nói, phải biết Kinh Thánh cho nó rõ ràng chút xíu. Chúng ta phải hiểu lời mời gọi tìm Chúa mang ý nghĩa là gì. Một người muốn tìm kiếm Chúa phải tình nguyện đặt mình dưới quyền cai trị và quyền làm chủ của Chúa. Vấn đề là ai đang làm chủ quý ông bà chị em? Vợ mình, chồng mình, con mình, cháu nội mình. Có nhiều khi tôi tưởng cháu nội tôi làm chủ tôi á, tại vì nó khóc nó đòi phải cho nó. Tôn thờ cái gì? Cái gì là cao nhất ở trong cuộc đời của chúng ta? Đó là chủ. Có nhiều người bỏ cái này cái kia không được, mà không biết rằng sở dĩ mình bỏ nó không được là tại vì nó đang làm chủ mình làm nô lệ cho nó. Nó khống chế cuộc đời của mình. Biết là vô đó là mất tiền chứ, vô cái chỗ đó là bán nhà bán cửa chứ. Mà tự nhiên sáng thức dậy, tôi không biết Chúa có mở đường không, tự nhiên ra thấy cái xe bus đi vô đó. Chúa mở đường kiểu gì kỳ cục vậy? Biết vậy mà bỏ không được. Chứ đừng nói người ta không biết nha. Biết lời Chúa nói thân thể anh em là đền thờ, nó thánh linh của Chúa ngự chứ. Biết mình cầm điếu thuốc mình hút vô là cái lúc mình cầm cái búa mình đập cái đền thờ của Đức Chúa Trời chứ. Tại vì người ta ngoài, người ta không tin Chúa, người ta nói hút thuốc nó là lao phổi, gây ung thư, đủ thứ. Mình làm như vậy là mình phá đền thờ Đức Chúa Trời chứ. Mà không có chống cự được, không phải là không biết đâu. Có nhiều thứ lắm. Cho nên ai đang làm chủ chúng ta, cái gì đang làm chủ chúng ta, tự ái đang làm chủ chúng ta, sự tranh cạnh đang làm chủ của chúng ta, sự ganh tị đang khống chế cuộc đời của chúng ta, hay là tình yêu của Chúa Giêsu đang hướng dẫn mà Ngài đang làm chủ chúng ta, thì tìm kiếm Chúa là để cho Chúa làm chủ. Sống trong giao ước của Chúa, tức là giao ước mà Chúa đã giao qua huyết của con Ngài. Chúa Giêsu đã hy sinh tự giá đưa chúng ta vào trong một kết ước, cái covenant, một cái kết ước mới. Chúng ta làm con Chúa, Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta. Thứ ba, tìm kiếm Chúa là đi ra kêu gọi người khác tin Chúa. Này ta sẽ, ngươi nha, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel, là đấng đã làm linh hiện. Lần sau cùng tôi hỏi là câu hỏi tôi hỏi hội thánh nhiều. Quý ông bà chị em kêu gọi một người đến trong nước của Đức Chúa Trời để tin Chúa đó là lần nào? Lần nào? Hồi nào? Tuần rồi? Năm rồi? Hay chưa bao giờ? Tại tôi không biết nói sao. Quý bà chị em ơi, đừng bận lòng về cái việc phương pháp phải làm chứng. Biết phương pháp, biết cách làm chứng là tốt, nhưng mà đừng quá lo. Tôi chưa theo khóa học chứng đạo nào, tôi không dám đi ra nói về Chúa. Không phải. Làm chứng về Chúa là Chúa làm chứ không phải chúng ta làm. Chúng ta chỉ mở miệng nguyên bà chị em mà có đi làm chứng ở ngoài, đi truyền giáo mà người ta tin Chúa, mình thấy là cả một cái phép lạ. Không biết mình nói vậy mà tại sao ta tin Chúa nữa. Trong cái chuyến đi vừa qua, đi qua Thái Lan, mấy anh em chúng tôi có thị sĩ, có anh Hiền, có vài chị em, chúng tôi đi mấy ngày ngoài chợ không ai tin Chúa. Không biết là mấy anh em thấy có buồn không? Thấy cũng lo, cũng hơi buồn ha. Mình đi ra ngoài chợ, mình đem nói về Chúa, đi phát truyền đạo đơn cho người ta. Mình cũng cố gắng hết sức lắm, trời rất là nóng, anh em, tôi thấy anh em rất là cực. Nhưng mà ai tin Chúa chứ? Đến ngày cuối cùng, khi các anh em đi ra ngoài cái phạt rồi đi chạy bộ rồi tập thể thao với một số đồng hương ngoài đó, cộng đồng nó họ thích đi ra cái phạt để tập thể dục, ra gặp hết mọi người, thì mời mọi người đến tối thứ bảy nghe truyền giảng. Tối đó người ta mới tìm chùa. Tối đó 36 đồng bào của mình đến, ở đó xứ Phật họ khó muốn tìm hiểu Chúa lắm, nhưng mà 36 người đến thì tình đồng hương rồi đến 30 người do ta tin Chúa. Tuyệt vời, ngạc nhiên. Đức Chúa Trời làm nhưng phải chúng ta làm. Không phải với lời nói thuyết phục của mình mà người ta đến với đấng tạo hóa. Người ta đã có niềm tin của người ta rồi. Mình không bắt người ta đổi đạo được đâu. Nhưng mà khi chúng ta nói đến một đấng yêu thương, đấng cao cả, tạo hóa, tạo dựng đến người, và sẵn sàng chờ đợi con người để nối lại với tình thân với mình, người ta sẵn sàng chấp nhận cái điều đó. Và đó là Chúa làm, không có người nào có thể thuyết phục được người khác. Và rất là tuyệt vời. Cho nên có những anh em chúng tôi đi ra và rất là đơn sơ. Rất là đơn sơ, chỉ nói là Chúa yêu anh, chiêu chị, Chúa Giêsu đến thế gian, chết cho anh cái gì. Ai mà nói không được cái chuyện đó, phải không biết bà anh chị em? Tại vì mình ngại thôi. Chứ tôi chắc chắn là tất cả bà chị em trong hội thánh tin Chúa mới năm rồi, mới tháng rồi, hay là mới tuần rồi, cũng có thể nói được. Tại vì cái đó là mình, cái mình làm cho mình tin mà. Mình chỉ nhắc lại tại sao mình tin thôi. Là Chúa Giêsu đến thế gian này chết cho anh chị, tại vì Chúa yêu anh chị, Chúa muốn có mối liên hệ với anh chị để Chúa ban phước đời này, và Chúa cứu linh hồn anh chị đời sau. Tin lành của Chúa nói như vậy thôi. Nhưng mà quyền phép của Chúa làm, và tình yêu của Chúa chinh phục người ta, chứ không phải lời thuyết phục của chúng ta. Cho nên phải đi ra. Thì cái này nói là cắt đi ra đến nước mà ngươi chưa hề biết. Có nhiều anh chị em chưa biết cái người Cờ Ho, chưa biết cái người Hờ Mông họ ăn uống ra sao nữa đó. Chưa biết dân tộc của họ thích cái gì nữa đó. Chưa biết người Thái Lan làm sao mà họ tin được Chúa Giêsu của mình nữa đó. Mình chưa bao giờ đi đặt chân đến những cái buôn làng ở chỗ đó. Mà chúng ta cứ vâng lời Chúa, đi ra đi với bạn chị em. Người nói, thôi em không dám đi đâu, hồi xưa em mà nhỏ nhoi quá. Mình nhỏ nhoi thật, nhưng Chúa của mình lớn. Chúa của chúng ta vĩ đại, và tình yêu của chúng ta, Chúa của chúng ta tuyệt vời. Mình đừng có ngại, phép lạ của Chúa luôn luôn đi kèm theo với những lời đơn sơ của chúng ta để Chúa chinh phục linh hồn, tội nhân, quyền bà. Cho nên chúng ta, thứ tư, tìm kiếm Chúa là tận dụng mọi cơ hội để tương giao với Ngài. Tôi đi nhanh hơn chút xíu để thời giờ cũng dài. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi mình ở gần. Có nghĩa là gì? Khi còn cơ hội phải tìm kiếm Chúa đi quý bà anh chị em ơi. Hãy đến gần Chúa đi quý bà anh chị em ơi. Đừng sống xa Chúa nữa, đừng vô nhà thờ ngồi đây mà cái lòng của mình ở đâu á. Đây vậy, sự ghen ghét, tranh cạnh, giận hờn, lo toan tiền của làm ăn mua bán gì mà không có hướng về Chúa. Vào đây là chỉ mình với Chúa, vào đây là tôn thờ Đức Chúa Trời. Đi vì gì? Bởi sao? Bởi vì chúng ta không biết trước lúc nào chúng ta không còn có cơ hội. Chúng ta không biết trước lúc nào chúng ta không còn cơ hội để thờ Chúa, hầu việc Chúa, giảng tin lành. Thưa quý ông bà chị em, có thể là vì có lúc chúng ta sẽ không còn đủ sức khỏe để đi đến nhà thờ. Môi miệng của chúng ta nó cứng đi, chúng ta không còn mở ra mà hát thánh thoát như lúc chúng ta còn có thể tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn mở miệng ra, đầu óc không còn minh mẫn để nói về Chúa Giêsu cho nhiều người. Lúc đó cơ hội nó đi qua rồi. Chúng ta không biết trước được lúc nào bom đạn nó nổ mà mình về với Chúa đâu. Tôi không bao giờ quên hình ảnh của một anh em nhiều năm trước đây, khi biết mình sắp chết á, nói với tôi thế nè: mục sư ơi, ước gì là tôi mà có sức khỏe, tôi đi với mục sư thăm viếng gây dựng anh em trong hội thánh. Rất tiếc là không bao lâu thì anh đã về với Chúa. Lúc hết sức khỏe rồi, nói, ước gì tôi phụ với mục sư một tay. Trễ rồi, có thể về thiên đàng, nhưng mà cái điều mình ước ao để làm việc cho Chúa, cơ hội nó không còn. Nếu các bạn chị em, các người trẻ trẻ hay là cái quý vị lớn tuổi mà có rành computer, lên Google đánh vô cái chữ Rodney, Mississippi, là thành phố Rod, tên đó, tên Rodney là tên của một ông thẩm phán đầu tiên của cái thành phố đó ở bên Mỹ, miền Nam nước Mỹ, tiểu bang Mississippi. Thì khoảng thế kỷ thứ 10, cuối thế kỷ thứ 18 thì thành phố đã được thành lập. Và nhờ cái lúc đó cái kỹ nghệ mà làm bông gòn đó, cotton đó, trồng bông cái bông cotton đó để nó phát triển, thành phố từ đến đầu thế kỷ thứ 19 thì rất là phồn thịnh. Có thể nói thành phố Rodney, Mississippi đó, nó nằm cạnh bên bờ sông Mississippi, rất là tuyệt đẹp, và nó có cái bến tàu rất là lớn, thương buôn rồi họ vào, và từ từ thành phố nó phát triển rất là giàu, tấp nập vô cùng. Thì một thời gian sau, cái dòng Mississippi đó nó đổi dòng, tại vì cát nó như phù sa, nó lấp vô riết. Rồi đến khoảng cuối thế kỷ thứ 19 thì cái dòng sông Mississippi nó dời, không chảy qua thành phố mà nó bị lấn hoài đó, nó tẻ ra cách, nó chuyển ra cách xa thành phố khoảng 2 cây số. Và sau khi dòng sông nó chuyển đi rồi đó thì thành phố từ từ tàn lụng. Đến bây giờ vẫn còn thành phố đó, quý bà chị em đi ngang tiểu bang thì có thể ghé, nhưng bây giờ nó hoang rồi, không còn một người nào ở đó, chỉ còn cái nhà thờ nhà thờ Presbyterian ở đó, một nhà thờ Baptist ở đó, nhưng không có người, nó sụp đổ hoang tàn. Tại sao vậy? Tại vì thành phố sống xa dòng sông, tàu bè nó không vào được, cái sự phồn thịnh nó không còn, người ta bỏ đi, từ từ bỏ đi. Bây giờ hoang tàn vẫn còn đó, nhưng mà thành phố hoang. Cuộc đời của quý bà chị em và tôi cũng vậy. Khi chúng ta sống xa dòng nước mát của tình yêu của Đức Chúa Trời, một ngày nào đó nó sẽ hoang tàn. Chúng ta sống xa hội thánh, chúng ta sống xa lời Chúa, chúng ta sống xa tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta bỏ qua sự nhóm lại, một ngày nào đó nó sẽ giống như thành phố Rodney, Mississippi ở miền Nam của nước Mỹ, hoang phế, không còn ích lợi gì cho Chúa. Đừng đợi đến lúc mình không còn mở miệng ra để hát tôn vinh Chúa. Đừng đợi đến lúc mình không còn mở miệng ra để làm chứng về Chúa Giêsu cho hàng xóm. Đừng đợi đến lúc mình không còn được đi đó để làm chứng cho Chúa. Đừng đợi đến lúc tay mình không còn dở lên để mà lau chùi hội thánh, hầu việc Chúa trong hội thánh. Lúc đó mới nói ước gì. Có khi nó quá trễ. Tại sao vậy? Trong lúc mình còn có cơ hội, mình vì tranh cạnh, vì giận hờn, vì ganh tị, vì đủ thứ mọi sự mà có người đó không có tôi. Có khi coi chừng quá trễ. Cho nên tìm kiếm Chúa cũng có ý nghĩa, là phải tận dụng mọi cơ hội, mọi thời giờ để nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời, để đời sống chúng ta được tươi mát. Cái điểm kế: kẻ ác tìm kiếm Chúa là từ bỏ tội lỗi, chấp nhận cái sống theo ý Chúa. Cái điều này khó vô cùng, cho nên nó nằm điểm tôi để điểm cuối. Chúng ta cố gắng nhận Chúa, khá bỏ con đường mình, người bất nghĩa, khá bỏ ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài tha thứ dồi dào. Dồi dào là luôn luôn dư dật, không bao giờ thiếu sự tha thứ. Đây có lẽ là sự phấn đấu liên tục của quý ông bà anh chị em và tôi, cho đến khi chúng ta về đến thiên đàng. Chữ bỏ câu này có nghĩa là thấy, là cho chúng ta thấy là tìm kiếm Chúa là một sự lựa chọn, là một quyết định trong lý trí của chúng ta, chứ không phải tình cảm. Quyết tâm bỏ con đường đó, bỏ rồi tình cảm nó sẽ đi theo. Nhiều người đợi nói chừng nào tôi cảm thấy được Chúa cảm động tôi mới bỏ. Không, theo tội lỗi, theo con đường xa Chúa là chúng ta quyết định mà. Chúa đâu bao giờ mà cảm chúng ta để chúng ta theo tội đâu. Ô, chừng nào tôi cầu nguyện thấy Đức Thánh Linh cảm động tôi mới bỏ rượu. Ô, hồi đó Đức Thánh Linh có cảm động mình để mình nhậu không? Không có. Phải không? Cho nên đừng có đợi cái xúc cảm của mình rồi mình mới quyết định đi theo Chúa. Không, lấy cái lý thuyết mình đọc lời Chúa. Chúa ơi, đây là có lợi cho con nè. Chúa nói, đây có lợi cho con nè. Đây có lợi cho gia đình con nè. Đây có lợi cho hội thánh nè. Đây làm vinh hiển danh Chúa nè. Chúng ta quyết tâm đi. Rồi làm được đến đâu Chúa giúp sức từng hồi từng lúc. Như tôi đã nói, chúng ta sẽ còn tiếp tục phấn đấu. Đừng có ngại mình chưa làm được. Có nhiều điều tôi vẫn chưa bỏ được, tôi vẫn chưa làm được, những tự ái, những giận hờn, nghe ta chửi mình muốn nổi máu lên vậy đó. Tôi không có chuyện đó, tại sao nói tôi chuyện đó, tại sao phải làm cái này phải làm cái kia. Mình muốn minh quang, muốn đính chánh, nhưng mà không, tìm kiếm đường lối của Đức Chúa Trời đi. Đức Chúa Trời sẽ là đấng bình vực của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ đấng vui giúp chúng ta để làm từng hồi từng lúc, trong khi chúng ta còn phấn đấu. Bộ quý mà chị em tưởng là Đức Chúa Trời không hiểu được sự yếu đuối của chúng ta sao? Nhưng mà miễn chúng ta phải có một quyết tâm phấn đấu cho đến cuối cùng. Điểm tuyệt vời trong lời mời gọi Đức Chúa Trời chúng ta khi đến Chúa là gì? Chúa luôn luôn có ơn phước đi kèm theo. Chúng ta về nhà đọc lại có thấy có phải tôi nói phải không? Đầy dẫy trong những lời mời Chúa nói là gì? Linh hồn các ngươi được sống. Chúa nói gì nữa? Sự nhân từ sẽ chắc thật. Chúa nói gì nữa? Chúa sẽ làm vinh hiển ngươi. Chúa nói gì nữa? Chúa nói Chúa sẽ thương xót. Chúa nói Chúa ngài tha thứ dồi dào. Đức Chúa Trời chúng ta nhân từ. Đức Chúa Trời chúng ta tuyệt vời. Kính thưa hội thánh, chắc bài giảng cũng dài, tôi nghĩ này. Nhìn tổng quát á, qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng học sáng nay, chúng ta có thể thấy một điều đó là Chúa luôn luôn muốn dân sự của Chúa vượt cao hơn những nghi lễ, vượt cao hơn những giáo điều, giáo nghi của tôn giáo mà đến với Chúa trong tình thương, trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải hy sinh con của Chúa trên thập tự giá là Chúa Giêsu để nhân loại có thêm một tôn giáo. Chúa Giêsu không có đến đem một tôn giáo nào mới đó. Chúa muốn những con người chối bỏ Chúa quay trở lại trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Theo tôn giáo thì có thể đổi hành vi cử chỉ bên ngoài, nhưng có mối liên hệ với Chúa Giêsu, Chúa thay đổi chúng ta từ bên trong. Chúa thay đổi ra, thay đổi từ chỗ chết đến chỗ sống đời đời. Những quà tặng con người, quý bạn chị em, để với cây thông thập tự, cây thông Giáng sinh đó, bữa nay chắc mở ra xài hết rồi phải quý bạn chị em? Thằng cháu của tôi chưa đến ngày là nó mở rồi. Nó xé, nó môi môi từ từ xé giấy hết trơn rồi. Bây giờ có thể là chúng ta nó mở ra để sử dụng. Nhưng mà món quà của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại không có để dưới cây thông, treo trên cây thập tự giá. Mặc dù bây giờ không còn ở trên thập tự giá nữa, nhưng mà vẫn còn đó, vẫn available, lúc nào cũng sẵn sàng ban cho chúng ta. Chúa sẵn sàng dành sẵn để bất cứ ai tìm đến với Chúa, nắm bắt lấy tay Chúa Giêsu, nói Chúa ơi, con biết Chúa chết trên thế gian này chết thế cho tội của con. Chúa sẵn sàng tha tội, bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn sau khi qua khỏi đời này. Và trong đời sống này chúng ta được thỏa lòng, sống phước hạnh, sống bình an trước những dông bão biến cố bất an của cuộc đời này. Đức Chúa Trời là đóng công bằng, hay ai tìm kiếm Chúa không phải chỉ có sự sống đời đời, phải ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời không thôi đâu, mà ngay cả trong đời này Chúa ban bình an, Chúa ban hạnh phúc, Chúa ban sự sống thỏa lòng. Chúa Giêsu phán sao ở trong Ma-thi-ơ: ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì điều đó các dân ngoại vẫn thường làm. Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Tôn Chúa lên cao đi chứ mấy bạn chị em. Chúa không để cho con dân Chúa thiệt thòi đâu. Vừa được bảo đảm linh hồn thì sống đời đời, mà trong đời này chúng ta đồng hành với Chúa, hưởng ơn phước của Chúa. Mong rằng ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2017, mỗi con dân của Chúa có thể sẽ quyết định. Bây giờ chưa biết mình làm được tới đâu, chưa biết mình làm được cái gì, mình gọi là New Year Resolution đó, tức là cái giải pháp được cho cuộc đời của mình bắt đầu năm mới đó. Bây giờ chúng ta làm đi, cho mong rằng mỗi con dân Chúa sẽ quyết định bắt đầu năm mới. Chúa ơi, hôm nay nè, gửi ngay hôm nay, con hứa con sẽ cố gắng hết sức, không biết làm được tới đâu, nhưng mà con sẽ tìm kiếm Chúa theo ý nghĩa mà Chúa dạy. Không biết được mấy trong năm điểm tôi trình bày, tìm Chúa theo ý nghĩa đó, chúng ta đạt được bao nhiêu. Tìm kiếm Chúa đúng theo lời Chúa dạy, để năm 2018 sẽ là năm tràn đầy ơn phước Chúa cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, quý bà chị em, và cho cả hội thánh của Chúa. Để khi người ta nghe tiếng đồn về hội thánh Melbourne này, không phải là tiếng đồn xấu, không phải là tranh cạnh giận hờn nói xấu chỉ trọt với nhau, mà nghe tiếng đồn về danh thơm, về tình yêu của Chúa Giêsu. Và đây là có những con người yêu thương, tha thứ, nhịn nhục, chấp nhận với nhau để cùng góp tay hầu việc Chúa, giảng tin lành. Mong rằng đó là cái tiếng sẽ ra từ hội thánh 2018 này. Không thôi, quý bạn chị em, rồi quý bạn sẽ thấy ma quỷ tấn công hội thánh, con người tấn công hội thánh, xác thịt nổi lên làm đủ thứ mọi sự, rồi hội thánh sẽ suy yếu. Và chúng ta nhờ ơn Chúa, mỗi người cứ tìm kiếm Chúa. Nhân ngày cuối năm tôi khuyên quý bạn chị em tôn cao Chúa trong đời sống của mình, tôn cao Chúa ở trong sự hầu việc Chúa, trong hội thánh của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho cá nhân, gia đình quý bạn chị em, công việc làm ăn quý bạn chị em, sức khỏe quý bạn chị em, và cho hội thánh của Chúa. Happy New Year quý bạn chị em ha. Chúa ban phước. Xin hội thánh đứng lên cầu nguyện. Xin mỗi người, như tôi đã nhờ ơn Chúa để nhắc nhở quý bạn chị em, xin mỗi người đến với Chúa. Và nếu quý bạn chị em là người tin Chúa, là con dân Chúa, hưởng ơn của Chúa nhiều, xin Chúa ban cho mình sự thỏa lòng. Và xin Chúa nhìn lại năm để thấy ơn phước Chúa cho mình, cho gia đình mình. Quý bạn chị em dâng lời tạ ơn Chúa đi quý bạn chị em. Chúa, Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa ở giữa những lời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ở giữa những lời ngợi khen của dân sự Ngài. Cho nên vậy là chúng ta tôn ngợi Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Mình còn đứng đây là ơn của Chúa rồi đó. Xin Chúa ban phước cho quý bà chị em. Cảm ơn Chúa về gia đình của mình, về sức khỏe của mình, giàu bệnh, giàu yếu vẫn còn đứng đây, vẫn còn ở đây để thờ phượng Chúa. Đó là điều tốt. Nếu sao đây không khi con dân Chúa cầu nguyện, cảm tạ ơn Chúa, tôi cũng xin quý ông bà chị em hứa nguyện với Chúa một điều đi, một điều đơn sơ thôi. Hoặc là Chúa ơi, trong năm này sẽ Chúa giúp cho con đi ra nói về Chúa Giêsu cho một người để họ tin Chúa thôi. Cũng được nữa. Đừng có ôm đồn quá nhiều. Nó một điều thôi. Chúa ơi, năm nay con sẽ cố gắng để mà tử tế hơn với vợ con. Con cố gắng để tử tế hơn với chồng con. Con sẽ cố gắng lo cho gia đình con hơn. Hay cái gì đó. Chúng ta làm một cái giải pháp gì đó mà tìm kiếm Chúa để Chúa được vinh hiển qua đời sống cá nhân mình và ba gia đình của mình. Chúa ơi, năm nay con sẽ góp phần thêm cho trong hội thánh của Chúa. Hồi đó vậy cho con chưa tham gia ban chứng đạo, con chưa tham gia ban nhà bếp, con chưa tham gia làm vệ sinh. Năm nay con sẽ hứa Chúa con là cái gì đó mà để đền ơn Chúa. Quý bạn cho em hứa nguyện Chúa đi. Trong khi con dân Chúa cầu nguyện, tôi không biết sáng nay có thân hữu nào đây không. Nếu có ai muốn nối lại mối tương giao với đấng tạo hóa tạo dựng nên mình qua việc tin nhận Chúa Giêsu là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời từ trời đến đây chết cho tội của quý bạn chị em, đã sống lại và đang chờ đợi quý ông bà chị em quay trở lại. Nếu có một thân hữu nào muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, xin giơ tay cho tôi biết. Tôi hướng dẫn quý ông bà chị em rồi. Sau này có thân hữu nào? Có ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu? Bạn quay trở lại để thay vì có tôn giáo á, quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Có ai không quý ông bà? Nếu có một thân hữu nào tôi mà tôi không được biết, xin cho tôi có vinh hạnh gặp sau giờ nhóm, hay là gặp mục sư quản nhiệm, gặp các mục sư nhân, truyền thầy, truyền đạo sĩ, hay là các chấp sự, bất cứ người nào trong hội thánh quý bà chị em gặp, có thể giúp quý bà chị em tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi xin thay mặt hội thánh cầu nguyện lại Chúa. Sứ điệp của Chúa, con ở nhờ ơn Chúa để đem lại. Xin Chúa Thánh Linh Chúa cho hội thánh của Chúa, thì Chúa Thánh Linh làm việc chứ không phải bởi con. Và khi Chúa Thánh Linh làm việc thì đầy quyền năng. Và Chúa chinh phục con dân của Chúa bằng tình yêu của Ngài, để trong năm 2018, ngày mai bước qua năm 2018, thì mỗi người sẽ tìm kiếm Chúa bằng cách thờ phượng Chúa hết lòng, bằng cách hầu việc Chúa hết lòng, bằng cách giả ra nhờ ơn Chúa để rao giảng tin lành cho nhiều người, làm chứng cho nhiều người biết Chúa, nối lại mối tương giao mật thiết với Chúa, sống từ bỏ tội lỗi. Chúng con không biết mình có thể ráng sức như thế nào đến đâu được, nhưng mà ôi Chúa, xin Chúa cho mỗi chính mình con như mỗi con dân của Chúa ráng nỗ lực. Chúng con tin rằng Chúa sẽ chấp nhận và Chúa thêm sức cho chúng con khi chúng con cứ làm theo ý của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Kính mời hội thánh.